Hôm nay có mời mấy Phật tử lên để có vài cái chia sẻ về những cái kinh nghiệm bị bệnh khổ về thân nhưng mà không thoái tâm. Đã đi rất nhiều các bệnh viện, gặp rất nhiều các thầy thuốc để nhờ vả để chữa trị rồi, mất rất nhiều tiền tài của cải rồi nhưng vẫn không khỏi. Nhưng may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rồi nhất tâm tín thọ phụng hành, một lòng thọ trì đọc tụng để sám trừ nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đã gieo trồng kết tạo. Và đặc biệt là nữa, đó là kết hợp với gì? Với cái bài thuốc uống củ bạc hà và lá đu đủ kết hợp vào, và đã khỏi được những cái căn bệnh quái ác, những căn bệnh mà cả thế giới còn đang loay hoay để tìm thuốc chữa trị, nhưng cũng vẫn chưa có cái bài thuốc nào gọi là về y học họ chữa được triệt để cả. Nhưng may mắn mà cả gia đình mấy Phật tử ấy do tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện và uống thuốc thì trong vòng tháng hơn tháng đều khỏi. Nhưng thông báo cho các vị một cái tin là tuy biết tụng kinh niệm Phật như thế nhưng mà vẫn chắc vẫn hình như vẫn gọi sư là anh là chị hay sao ấy, vẫn chưa biết xưng con với nhà chùa đâu. Sáng nay thầy đi qua nghe mấy Phật tử với sư cô Anh Nghiêm bảo Phật tử tụng kinh nhưng mà bạch với sư phụ là vẫn chưa biết xưng con với các thầy đâu, cho nên lên đó thì nếu Phật tử xưng tôi sư phụ hoan hỉ, bảo được không sao, gọi là anh cũng được và anh sư cũng được không sao, vì cũng còn trẻ mà, mới có 50, các cụ 80-90 rồi, gọi là cháu sư cũng được hay là em sư cũng được không sao. Và xin trân trọng kính mời mấy Phật tử đăng ký lên chia sẻ ngày hôm nay. Và đầu tiên từng Phật tử một, mời Phật tử thứ nhất nói về họ tên và địa chỉ ở đâu và tu tập như thế nào, bệnh tình ra sao và uống thuốc, sau khi uống thuốc thì giờ như thế nào, để cho mọi người có niềm tin chút xíu.
Con kính bạch thầy, con kính bạch tất cả các sư ông sư cô. Con xin chào tất cả các Phật tử liên hữu đồng tu đạo tràng trong ngày hôm nay. Con kính bạch thầy, tên con là Phan Thị Kim Lý. Phan Thị Kim Lý, con ở Thanh Ba, Phú Thọ. Con hôm nay rất là vinh dự được thầy cho phép lên chia sẻ Phật pháp nhiệm màu của gia đình con ạ. Thì con bạch thầy là con chia sẻ câu chuyện thứ nhất ạ, về mẹ chồng con là năm nay cũng là 90 tuổi ạ. Mẹ con cũng rất là tinh tấn đọc kinh Địa Tạng, mà trong khi đó mắt mẹ con là đọc kinh Địa Tạng mà vẫn chưa phải dùng đến kính ấy. Đấy. Thì con vừa rồi thì mẹ con ấy bị cái u ở phổi. Thì năm nay mẹ con cũng là 90 tuổi rồi. Bác sĩ bảo là thôi, không, tuổi già rồi, chỉ về chăm sóc cụ thôi. Và thì con sang chùa, thì con tháng 4 con sang bên chùa thì con thấy có bài thuốc, thì con cũng xin thỉnh về để cho mẹ con uống. Thì mẹ con sang con thỉnh lấy xin được 2 lần, thì về mẹ con uống đúng 1 tháng. Thì xong vừa rồi là tháng 9, con đưa mẹ con xuống bệnh viện 198 của Bộ Công an thì đi chụp CT cắt lớp. Con cũng không tin được vào sự nhiệm màu của Phật pháp. Con thì bác sĩ bảo là không thấy cái u ở phổi nữa. Thì con cũng rất mừng. Mà xong rồi thế là mẹ con cũng khỏi. Cái con hơi run. Thì con câu chuyện thứ hai là con kể với thầy là bạch thầy, chồng con năm nay 59 tuổi. Thì chồng con có cái u tuyến mật, bác sĩ bảo mổ nhưng Nhưng con cũng tin vào Phật Pháp, con cũng đọc kinh Địa Tạng. Thì con bảo con cũng lấy thuốc về cho chồng con uống. Thế xong chồng con uống cũng là một tháng hai lần đi lấy, thì đi khám thì cũng không còn cái u đấy nữa. Và câu chuyện của gia đình con là câu chuyện thứ ba. Em thím con bị ca vú, bị ca vú sang giai đoạn cuối. Con cũng lấy thuốc về cho thím con ấy, tự em con ấy, em thím con ấy uống, thì cũng sắc thuốc uống, thì bây giờ thím con cũng khỏi, không còn u đấy nữa. Mà trong khi uống thuốc thì con cũng bảo mẹ con và chồng con và em con là uống thuốc thì phải ăn chay, tụng kinh. Thì mẹ con thì cũng là tinh tấn tụng kinh rồi, thì là chồng con cũng tụng kinh, nhưng mà chồng con chỉ là mở cái tu bi kinh của thầy ra để đọc theo mới nghe đấy.
Chúng ta thấy Phật tử Kim Lý Phú Thọ sáng nay nghe mọi người bảo là chưa biết gì đâu, còn chưa biết xưng con, nhưng mà lên đây chúng ta thấy khéo phết đấy chứ. Lên đây khéo phết, bạch thầy xưng con ngọt xớt thế này mà bảo là không biết gì, chắc là sáng nay là búa sư cô anh nghiêm rồi. Qua câu chuyện của Phật tử Phan Thị Kim Lý, chúng ta thấy cả ba người ở trong gia đình, mẹ chồng này và thím, đúng không? Đó, đều bị bệnh ung thư. Bà với lại thím có tụng kinh không?
Em thím con thì bận đi làm, thì cứ về lúc nào thì tụng một thời thôi.
Nhưng mà vẫn gọi là tụng kinh. Nhưng có ăn chay trong khi uống thuốc không?
Có ăn chay trong uống thuốc rồi ạ.
Cả ba người đều ăn chay trong lúc uống thuốc, đúng không?
Vâng ạ.
Đấy. Các bạn tự nhớ nha, uống cái bài thuốc này muốn được có hiệu quả cao thì phải ăn chay trường được trong giai đoạn uống thuốc. Thì cái tác dụng của việc gì? Uống thuốc nó mới đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Cái thứ nhất, cái thứ hai, đó cái nguyên lý của bệnh ung thư á, là vì sao? Vì chúng ta do ăn nhiều những cái chất gì? Cái chất béo, chất bổ quá, mà cái chất béo, chất bổ đó thì nó lại có tích tụ rất nhiều những cái hóa chất, những cái thuốc gì? Thuốc trừ sâu hay cái thuốc gì vân vân gì đó nó độc hại. Do con người chúng ta, do cái lòng tham cho nên muốn cho, cấy cũng muốn năng suất rồi, nuôi cũng muốn hiệu quả cho nên cho tiêm, cho tưới, cho bón, cho ăn hóa chất quá nhiều. Vì vậy mà khi nó chưa tiêu được hết mình, đem vào mình ăn vào, mà đặc biệt là những con vật, nó là con cá, con lợn, con gà cho ăn, ăn thức ăn công gì? Công nghiệp, cho nên nó chưa tiêu hết. Mà cái thuốc đó là thuốc người ta dùng cho con vật, nay chúng ta lại đem con vật đó để giết nó để ăn. Và vì như vậy là những cái chất độc đó nó chưa thoát hết khỏi từ nơi cơ thể con vật đem ăn vào, và nơi cơ thể của chúng ta, cái cơ cấu, cái nguồn gen của gì, con vật và con người chúng ta nó có sự gì khác biệt rất xa. Chính vì vậy mà nó tốt cho con vật nhưng mà nó lại có tổn thương cho con người. Vì vậy cho nên thế kỷ 21 này chúng ta mới bị bệnh ung thư rất rất nhiều trên toàn thế giới là như thế. Trong đó Việt Nam chúng ta là những quốc, một trong những quốc gia có thể nói là gì? Ăn tạp nhiều nhất. Nói thật đấy mà, ăn tạp nhiều nhất. Cho nên Việt Nam chúng ta cũng là một trong những quốc gia bị bệnh ung thư nhiều nhất trên thế giới. Đấy là nguyên nhân các quý vị, 70-80% là do gì? Do đường ăn uống sinh hoạt mà sinh bệnh ung thư. Vậy đặc biệt là sinh bệnh ung thư đó là do ăn gì? Ăn thịt, ăn cá, ăn các loại thức ăn mà liên quan đến gì? Đến mạng sống của các con vật. Vì vậy mà khi vào trong cơ thể chúng ta, nó mới tích tụ lại, những cái độc hại đó nó tích tụ lại. Ở đâu? Thì chỗ đó nó bị bị gọi là bị bệnh gì, ung thư. Thầy lấy một cái ví dụ giống như cái ống cống vậy, nó bị tắc ở chỗ nào thì nó sẽ ứng nước, úng nước bẩn lên chỗ đó, nước bẩn úng lên nhiều thì nó thành mùi hôi, hôi thối nồng nặc. Đó, nay chúng ta nếu muốn gì, muốn cho nó thông cái ống cống đó thì phải dừng các cửa xả lại, không cho nước thêm vào nữa. Và chúng ta tìm cách, chúng ta lấy xào, lấy que dài, lấy gậy, lấy các thứ, các phương tiện để lùa vào để kéo nó ra. Và chúng ta dừng không ăn các loại thịt cá, tức là tương đương với chúng ta gì, muốn thông cái cống đó thì phải chặn các gì, các cửa xả lại, đừng cho nước nó dành lên nữa, vì nó dành lên không nhìn thấy chỗ nào để chọc, để khoáng, để lôi bụi bẩn ra ở trong đó. Hiểu chưa? Thầy giải thích như thế có hiểu được không? Đấy. Sau đó thì chúng ta mới uống thuốc vào. Uống thuốc ấy, thuốc ấy chính là gì? Chính là cái phương tiện là dùng gì? Dùng gậy, dùng que, dùng xào. Chúng ta chui vào trong cái cống đó để chọc, để ngoáy, để lôi cái bẩn đó ra. Và cái bẩn đó thì được thông hết thì nước bẩn kia sẽ dần dần sẽ chảy, chảy theo cái ống cống nó thông ra. Và chúng ta chịu khó, nếu mà từ đó ăn chay trường thì giống như là chúng ta đổ cái nguồn nước, nước thải ở đầu vào là nguồn nước gì? Nước sạch, thì nó sẽ không bị trở lại nữa. Còn nếu chúng ta vẫn lại tiếp tục ăn trở lại thì có ngày nó lại tắc, tắc ống cống tiếp. Mà tắc lần này thì chưa chắc đã gì, còn mạng để mà uống thuốc nữa đâu. Đấy, cho nên thầy mới khuyến khích các Phật tử chúng ta gì, ăn chay trường được thì tốt, nếu không ăn chay trường được hoặc chưa ăn chay trường được thì một tháng cũng có, ít nhất cũng ăn 2 ngày chay hoặc 6 ngày chay hoặc 10 ngày ăn chay, hoặc không ăn chay trường được thì cố gắng một tháng ăn được 30 ngày chay. Đấy, làm được như thế thì vừa có công đức là gì? Không sát sinh đối với lời Phật dạy. Vừa có công đức không làm tổn hại chúng sinh, từ tự nhiên mình có âm gì? Âm phúc. Mà có âm phúc thì chúng ta làm cái gì cũng sẽ thuận lợi hơn. Bớt đi cái gánh nặng oan gia trái chủ thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi để bước trên con đường học đạo và tu nhân tích đức hành thiện này hơn. Cho nên mới khuyên các Phật tử chúng ta lúc uống thuốc là phải ăn chay, có cả những yếu tố gì khoa học ở trong đó, có cả những yếu tố gì về tín ngưỡng, về tâm linh ở trong đó. Và đặc biệt cái khi uống thuốc, ngoài ăn chay ra còn tụng kinh và niệm Phật để cho tâm mình nó gì, nó an, cho nghiệp mình nó tiêu và cho phúc mình nó tăng. Tức là lúc đó giống như là gì, khi chúng ta rửa sạch rồi lại lấy gì, lại tháo nước sạch, nước trong vào để tháo cái ống cống kia đi. Hiểu chưa? Đó gọi là lấy cả gì? Cả công đức do tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc hành thiện, là coi như nước gì? Nước trong để tháo cống, để rửa bồn, rửa ống vậy. Còn chúng ta ăn chay là ví như là lấy gậy, lấy que, lấy xào để chọc, để kéo cái bẩn ở trong ống cống kia đi vậy. Đó. Và thuốc á cũng tương tự như thế. Thuốc về ăn chay nó kết hợp với nhau, nó giống như lấy chiếc que, chiếc gậy, chiếc xào để kéo nó đi vậy. Thế là làm được như thế thì nghiệp và tiêu, phúc đến, bệnh tan, thân khỏi thì phúc thọ sẽ được tăng lên. Đơn giản thế thôi mà chúng ta không hiểu thì thực sự là buồn thay. Rồi mời Phật tử xe về Phật tử Lý tiếp tục chương trình. Còn gì nữa không?
Con lúc mà mẹ con này, chồng con và em con nhất tâm, con cũng nghe theo pháp của thầy, con cũng lập một cái đàn địa tạng, con cũng tụng, con nhất tâm con tụng, con ăn chay, con thì vẫn ăn chay rồi, nhưng con nhất tâm tụng ngày đêm, con chỉ cho cơ thể con ngủ 3 tiếng thôi, còn con tụng để con đem tất công đức đấy để hồi hướng cho mẹ con, cho chồng con và cho em con. Đấy.
Đấy. Các Phật tử học nhá. Thế này mà sáng dọa sư cô Anh Nghiêm là chưa biết gì đâu. Mà thực sự những người mà bảo chưa biết gì đâu thì thực sự lại biết rất là gì? Rất nhiều. Xin tán thán công đức của Phật tử một tràng vỗ tay kim lý thật lớn, to lên, cao lên, giơ tay thật cao lên. Rồi, cảm ơn Phật tử Kim Lý.
Con lại có câu chuyện nữa con bạch.
À, một chuyện nữa.
Vâng.
Vâng, thế được rồi.
Vì con nói, vì là em con ấy trước là chuyên đi mổ gà. Mổ gà thuê. Thế con thì con bảo là em thím không đi mổ gà nữa. Thím đi mổ gà như thế là thím giết chúng sinh là không được, mà thím mạng thím sẽ yếu, cho nên là con bảo thế. Thì từ ngày thím bị mắc bệnh đấy thì con bảo là đấy là do ngày xưa thím sát sinh nhiều cho nên bây giờ bệnh của thím như thế. Nhưng sau khi mà con đã biết về Phật pháp thì bạch thầy là con cũng biết đọc kinh và đi chùa từ năm con 15 tuổi trước.
Đấy, thấy chưa? Thầy bảo cái người tầm ngầm thì đấm chết voi. Còn cái người loay chỏi loài choi á thì nói thì chả ra lời. Rồi mời bà tử tiếp ạ.
Con thì con chia sẻ với đại chúng này. Trước ấy thì con bé thì con cũng không biết là con có giết con gì không. Nhưng mà từ năm con 15 tuổi cho đến bây giờ con biết lớn ấy, thì con vẫn chưa làm giết một mạng con gì. Tất cả những cái con chuột này, con kiến này, con rán vào nhà con thì con toàn gọi là Bồ Tát. Con cũng nghe tâm pháp của thầy, con cứ gọi là các Bồ Tát ơi thôi, các Bồ Tát di chuyển ra chỗ khác ở, không là con làm tổn hại đến các Bồ Tát.
Thế thì sau khi bảo như thế thì Bồ Tát kiến, Bồ Tát cóc, Bồ Tát nhện, Bồ Tát rán là có đi không?
Con bạch thầy là con cũng làm theo thầy dạy ấy. Thì con cũng lấy cái nước con đọc kinh Địa Tạng đấy thì con đem con vẩy khắp nhà. Xong tự nhiên một thời gian sau, một tuần sau thì con thấy tất cả các Bồ Tát chuyển đi đằng nào ạ.
Đấy nhá, các Phật tử nghe mà học nhá, chứ không phải là thầy nói gì nói suông, không phải thầy nói dốc, và không phải thầy nói gì nói cho vui miệng, nghe chưa? Về cứ thực hành mà làm, cái này nhiều người làm được rồi chứ không phải một mình Phật tử Lý này đâu. Nhiều người làm được rồi. Có Phật tử nhắn tin cho thầy sau một tuần trì chú Đại Bi tụng kinh Địa Tạng và lấy nước vẩy ở trong nhà, đàn mối nó ăn kéo kẹt ở cái nhà cổ ấy, cái nhà cổ nhà gỗ ngày xưa ấy, nó ăn cứ kéo kẹt mà ăn rồi đấy. Tụng một tuần kinh Địa Tạng ở tại cái nhà thờ cổ của mình ấy, và kêu các Bồ Tát mối xin hãy lên khu rừng đằng sau để sinh sống, chỗ này là nhà thờ của dòng họ nhà tôi, xin các Bồ Tát gì hãy hoan hỉ, đừng phá nhà thờ họ của tôi. Sau một tuần tự nhiên không còn Bồ Tát mối nào ở trong nhà nữa, đi hết luôn. Nhắn tin cho thầy và cảm ơn, bảo Phật pháp nhiệm màu, lời thầy dạy giống như là lời Phật dạy, ghê chưa. Thầy nhắn tin bảo là chúc mừng, lời thầy dạy không thể giống như lời Phật dạy được, vì Phật thì ở tầng lớp cao chót vót ở trên, còn thầy thì lè tè dưới mặt đất này. Thôi nhưng dù sao chúng ta đang ở gần mặt đất, cho nên thầy ở gần mặt đất với chúng ta thì để thầy trò dễ nắm bắt tay nhau hơn, đúng không? Rồi, cảm ơn Phật tử.
Bạch thầy là Phật pháp rất là nhận màu. Thì con, nhà con thì tất cả nhà cũng đều đọc kinh Địa Tạng. Và con thì, bản thân con thì con có hai người con trai. Một cháu thì, cháu lớn thì làm ở Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Còn cháu con trai thứ hai thì làm ở Điện Lực Thanh Sơn ạ. Và con dâu con thì làm giảng viên trường Đại học Hồng Vương ạ. Và sau khi lúc mà con ăn chay thì đủ duyên, thì chồng con cũng ăn theo, vì còn có mỗi hai vợ chồng ở nhà, thế nên chồng con bảo là thôi mẹ mình nấu cơm thì nấu luôn một, nấu luôn không phải nấu mặn cho anh nữa, anh cũng ăn chay cùng.
Thế hôm nay anh ấy có sang đây không?
Bạch thầy là hôm nay chồng con phải đi nghiệm thu công trình.
À, vẫn chưa nghỉ hưu à?
Chồng con đang công tác ở điện lực.
À, chồng vẫn đang công tác ở điện lực, điện lực Việt Trì á?
Dạ.
Thế làm giám đốc hay là phó giám đốc hay là trưởng phòng?
Chồng con chỉ làm công nhân.
À, là rồi, làm gì thì làm cũng được công
nhân. Chồng con làm trên Thanh Ba. Con cũng theo cơ duyên con theo chồng con lên trên đấy, quê nhà con dưới Việt Trì.
Ừ. Thôi thế là tốt rồi. Thôi chúc mừng Phật tử Phan Thị Kim Lý một tràng pháo tay thật to nữa. A Di Đà Phật.
Và con rất tri ân công đức của thầy. Và con hôm nay con cũng mạnh dạn lên để chia sẻ tất cả các bạn đồng tu, và chúc tất cả các bạn đồng tu tinh tấn tu tập và tín tâm về Tam Bảo, và để là thân được khỏe, tâm được an. Và con
vâng, cảm ơn Phật tử. Vâng, vì thời gian có hạn cho nên xin các Phật tử chúng ta dành một tràng pháo tay thật to để động viên Phật tử Kim Lý và Phật tử tiếp theo. Xin Phật tử tiếp theo nói giới thiệu tên tuổi và địa chỉ ở đâu.
Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cô nói gần mic và...
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, kính tại các sư ông, sư cô và tất cả lý Phật tử trong đạo tràng chùa Khai Nguyên. Hôm nay con rất là vinh dự được thầy cho phép lên đây để chia sẻ câu chuyện của con. Trước tiên khi mà con chia sẻ thì con xin phép thầy là câu chuyện nhiệm màu của con nhà con trước. Thầy cho phép con ạ.
Và
con nhà con thì cách đây, lúc mà cháu thi vào cấp 3 thì con có lên chùa Khai Nguyên. Và con có xuống chỗ thất của thầy để con xin gặp thầy 2-3 lần, nhưng mà con đều không được gặp thầy. Để con xin thầy là gia hộ cho cháu học hành được tốt. Thế thì con gặp các sư ông thì bảo là chờ thầy, tí nữa thầy đi thể dục về thì là gặp thầy. Thế thầy đi về đến, thầy thấy thầy đi xe đạp về thì con chạy theo thì không kịp được ạ. Thế thì con không gặp được thì phải 2-3 lần ấy. Thì là sư ông bảo là cái việc học hành thì bà phải tự mà giáo dục chứ làm sao mà bảo thầy được. Thế nhưng mà con thì một lòng là con tin vào thầy và tin vào Tam Bảo. Thì con xin như thế thì đến lúc con và con thì học con thấy cũng rất là tiến bộ. Thì đến lúc là cháu thi vào cấp 3 cũng đỗ. Và nhất là vừa rồi cháu thi đại học cách đây 3 năm thì cháu đỗ. Cháu nguyện vọng 4 trường là trường ngoại giao và trường đại học luật và trường đại học quốc gia và trường đại học ngoại ngữ.
Ôi
thì giờ cháu đều đỗ cả 4 trường ạ.
À. Chúng ta thấy ai lại mong toàn là 4 trường top đầu của Việt Nam, của cả Bộ Giáo dục Việt Nam thế mà.
Và
thế mà
xin,
đỗ cả đã tốt rồi.
Con xin thầy đó là hiện nay là cháu học trường Học viện Ngoại giao ạ.
À, chúc mừng.
Và năm nay là cháu học là năm thứ 3 rồi. Và vừa rồi là cách đây mấy tháng thì cháu được đi nước Hồng Kông là nước đầu tiên. Và hiện nay bây giờ cháu đang ở bên Pháp ạ.
À, gì là Phật đấy. Giỏi thế còn gì nữa.
Vâng.
Giỏi quá.
Vâng. Thì con rất là tri ân công đức của thầy và của Tam Bảo đã gia hộ cho gia đình nhà con được một cái sự vinh dự như vậy. Và con lại một cái điều nữa tri ân Tam Bảo và tri ân thầy. Vừa rồi là chùa nhà mình có củ băng hà đấy. Thì con thì là con có bị cái bệnh gan nhiễm mỡ và cái bệnh có cái hạch của phải đấy ạ. Thì con cũng ăn chay niệm Phật và con uống củ giấy được 25 ngày. Thì con đi khám lại thì con hết bệnh gan nhiễm mỡ luôn ạ. Và cả cái bệnh hạch ở cổ cũng hết luôn, cả hai bệnh đều hết ạ.
Thế để hỏi nhỏ một tí, thế có phải hết thật chưa?
Con hết thật ạ, con đi khám rồi ạ.
Đi khám rồi hả?
Vâng.
Bác sĩ bảo hết thật không?
Hết thật ạ. Chưa bao giờ.
Thật luôn.
Thật luôn ạ.
Ồ, chúc mừng, vâng. chúc mừng. Chúc mừng Phật tử Đặng Thị Sen và cháu của Phật tử Đặng Thị Sen.
Con ạ.
Lên chùa, à con à? À con, ôi, thế già thế này vẫn có con nhỏ thế á. Phải nhỏ tí các Phật tử bịt tai lại, có phải đi bước nữa hay là
không
vẫn
ạ.
Một chồng?
Không, con một lần rồi ạ.
À một lần rồi. Thế mà các cháu còn nhỏ thế?
Vâng, con muộn à thầy ạ.
À muộn à, năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 63.
63 mà con trai con gái nhỉ?
Con nhà con là con gái ạ.
Con gái bao nhiêu tuổi?
Con nhà con mới 21 tuổi ạ.
63 tuổi mà con mới có 21 tuổi.
À.
Vị trí lúc đó là cụ đã 40.
42 ạ.
42 tuổi. À 42 tuổi thì vẫn còn trẻ. À. À, rồi. Đấy. Chúng ta thấy không? Đâu có cứ cần gì phải gặp thầy đâu đúng không? Tâm xuất Phật chứng. Cần gì cứ phải gặp thầy thì mới gọi là tốt đâu. Chỉ cần các vị hướng tâm, nghe theo lời thầy giảng, nghe theo lời Phật dạy, nghe theo lời thầy giảng, nhất tâm y giáo phụng hành, phát nguyện ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, thu phúc, làm các việc thiện, theo điều kiện hoàn cảnh mình có thể, và nhất tâm khởi cái tâm ấy thì Phật đã chứng, Bồ Tát đã chứng và thầy cũng đã biết rồi. Cần gì phải gặp đâu. Gặp có đủ duyên gặp được thì là càng tốt, nhưng mà không đủ duyên gặp thì cũng không gì, không nên buồn. Vì sao thầy nói như thế? Vì cách đây khoảng 2-3 tuần trước thầy có đọc thấy một cái bình luận của một Phật tử ở trên cái bài giảng trên YouTube á, bình luận như thế này này: con Nam Mô A Di Đà Phật, con rất kính trọng và rất ngưỡng mộ thầy. Con nghe thầy giảng hơn một năm nay rồi, con đã lên chùa 5 lần để mong được gặp thầy, nhưng cả 5 lần đều không được gặp. Có 2 lần con nhìn thấy thầy đi xe đạp, con gọi nhưng mà thầy không cho con gặp. Cho nên thôi, chắc con không có đủ duyên với thầy. Bye bye thầy. Một câu bình luận rất là có duyên hay là vô duyên? Khổ thân. 5 lần lên chùa không gặp thầy, cho nên là gì? Bye bye thầy. Chắc không có duyên cho nên bye bye có nghĩa là xin chào thầy, vĩnh biệt thầy. Con và thầy từ nay sẽ không đội trời chung ư? Có phải không? Khổ, bình luận như thế làm cái gì cho nó gì? Đau lòng ạ, xót ruột nhau ra. Nếu không đủ duyên thì thôi, mà cần gì cứ phải gặp đâu. Thầy từ Việt Nam năm 2012 sang tận Hồng Kông để muốn gặp Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng có được gặp đâu. Thầy đứng ở bên ngoài bức tường, Hòa Thượng ngồi ở bên trong bức tường để giảng. Thầy ngồi nghe Hòa Thượng giảng hết một thời pháp trực tuyến, sau đó thầy về và trong tâm thầy hoan hỉ và nói rằng thầy đã gặp được Ngài rồi. Và về từ đó thầy thầm phát nguyện là gì? Những lời của Ngài giảng con sẽ luôn y giáo phụng hành, nguyện tiếp bước những hành nguyện của Ngài để đem Phật Pháp, đem pháp môn tịnh độ soi sáng ở đất nước, ở dân tộc, ở Việt Nam của chúng con, gieo duyên cho những người Phật tử có gì? Có duyên với Phật Pháp, có duyên với pháp môn tịnh độ. Và kết quả là các vị thấy đấy, đến nay thì sở nguyện đấy một phần nào đó đã và đang dần dần được thành tựu. Đủ duyên thì gặp, mà không đủ duyên gặp thì chúng ta cứ gặp nhau ở trong đạo là được rồi. Nghe giảng y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, nguyện đoạn ác tu thiện, làm nhiều các việc thiện để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài. Đó chính là gặp thầy rồi đó. Còn nếu lúc nào khó quá, khổ quá, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà chưa vượt qua được, cũng có thể nói là Thầy Thịnh ơi cứu con với, cũng được mà. Có trường hợp Phật tử hay bị bóng đè, tức là ngủ đêm bị bóng đè, niệm Phật không được, niệm Bồ Tát cũng không được. Cho nên Phật tử nói đến lúc đó con niệm Phật hoài không được, niệm Bồ Tát mãi vẫn bị. Lúc đó tự nhiên con nhớ là cái bài giảng của Thầy nói là gì? Ai mà gì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà nhân duyên thế nào đó mà chưa thấy được, có thể gì gọi Thầy Thịnh ơi cứu con với. Thế là con nhớ cái bài giảng của Thầy, thế là con nhớ đến Thầy, con bảo Thầy Thịnh ơi cứu con với. Con nói 2-3 lần nhẩm ở trong tâm như thế, thế là hết bóng đè từ đó cho đến nay. Đấy là chứ có những người gì nói lại với chúng tôi như vậy. Thì tôi nghĩ rằng không phải nó niệm Thầy mà được đâu, mà cái lòng tin của họ vào gì? Vào Thầy. Cho nên được Phật Bồ Tát gia trì, chứ không phải là Thầy có công năng đặc biệt gì cả các quý vị. Đấy, nói thật như thế nhé. Không có lại cứ hiểu lầm mà là thôi bỏ niệm Phật, dạo này cứ niệm mà ông Thích Đạo Thịnh thôi thì chết toi. Rồi, xin mời Phật tử xem tiếp tục câu chuyện của mình.
Vâng ạ, thưa Thầy là con năm nay thì con cũng là có cái hạn ạ. Thế thì con đúng mùng 1 tháng 4 năm nay âm lịch ấy, thì là con bị tai nạn xe máy ạ. Thế nhưng mà con rất là có niềm tin vào Tam Bảo. Thì con bị ngã xe máy mà con không hề bị xây xước cái gì, nhưng mà con rất là đau lưng ạ. Con đau lưng lắm. Thì lúc ấy con bị ngã vật xuống đường thì con Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần. Sau con nhớ được cái câu của Thầy là Thầy Thịnh ơi cứu con, Thầy Thịnh ơi cứu con, Thầy Thịnh ơi cứu con.
Quả này Thầy nghi, không biết là có đúng không.
Thế thì
từ từ đã. Ai có tiền cho Thầy xin Thầy thuê một chuyến máy bay sang Mỹ để mượn, để thuê mượn hoặc là mượn họ cái máy đo thì đo nói dối xem có đúng không. Không biết là thật hay là dối đây.
Dạ thật 100% ạ.
Thế à,
vâng ạ.
A Di Đà Phật.
Vâng. Thế thì
thật là diễm phúc cho nhà cháu các cụ ạ.
Dạ. Con bạch Thầy là sau đấy thì mấy ông bảo vệ ở chỗ con bị tai nạn đấy, ông ấy khênh con vào cái chỗ gầm cầu thang của phòng bảo vệ, mà các ông ấy có cái giường bé bé để các ông ấy nằm, ông cho con nằm vào đấy. Thế thì sau đấy con đau lắm nhưng mà không bị xây xước cái gì. Thế sau đấy là ông chồng con mới đưa xe đến để chở con đi bệnh viện. Thì con đi bệnh viện đông y thì con không có đi lại được ạ, con nằm bất động trên giường, coi như phải mọi người phục vụ con. Nhưng mà con chỉ đau lưng thôi, không xây xước, không có vết thương gì cả. Thế con nằm đấy một thời gian thì đến lúc con đi lên Việt Đức, con chụp phim ở trên Việt Đức và bệnh viện Việt Đức bảo con là bây giờ nếu mà bà mà không mang ngày mai bà mang 80 triệu đến đây để chúng tôi mổ cho bà thì bà mới đi lại được, chứ không thì bà như này suốt đời. Thế con tin vào Tam Bảo và tin vào Thầy. Và con nói là vâng, thế con đi về. Con về nhưng mà xong con không đến mổ ạ. Thì đến nay thì đấy, nhờ vào Phật Pháp, nhờ vào con tụng kinh Địa Tạng và nhờ ơn Tam Bảo, nhờ ơn Thầy mà đến nay con không phải mổ, mà con đã bây giờ cái bệnh đau lưng của con cũng khỏi được 80% rồi ạ.
Vâng, A Di Đà Phật, chúc mừng Phật tử.
Vâng.
Đây chính là gọi là có công mài sắt, có ngày nên kim. Hay các cụ nói là gì? Có sức, có phúc, có đức thì mặc sức mà ăn, mặc sức mà hưởng vậy. Các Phật tử nhớ chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Phật tử Đặng Thị Sen đã chia sẻ những câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu của mình, do tụng kinh, do niệm Phật, do ăn chay và do hướng thiện mà gì? Con cũng được Ngoan hình như đang đi du học nước ngoài rồi hả? Hay đi công tác?
Cháu đi công tác một tuần thôi ạ.
À, đi công tác một tuần.
Đến thứ hai là cháu về.
Rồi, học ở học viện Bộ Ngoại giao đúng không?
Học viện Ngoại giao ạ.
Học viện Ngoại giao là gì? Đặc biệt lắm đấy. Chúng ta biết đặc biệt cái gì không? Chắc chỉ có thầy với một số những người ở trong này biết thôi. Rồi, được rồi, cảm ơn Phật tử. Rồi lại còn khỏi cả bệnh nhiễm mỡ và hạch ở cổ nữa, do vừa uống thuốc vừa tụng kinh niệm Phật làm việc thiện. Rồi đây cũng là những cái tấm gương cho các Phật tử chúng ta nhìn vào để chúng ta tinh tiến tu hành để mau thoát khổ. Chứ không phải là cứ thầy ơi cứu con với, thầy ơi cứu con với mà được đâu. Do mình phải gì? Phải tu. Do mình phải hành thì mới được. Một lần nữa xin cảm ơn Phật tử Đặng Thị Sen, xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật to. A Di Đà Phật.